Ở đây ai là người mới đến vậy? Các vị mới đến 1, 2, 3, 4. Các vị có tập dậy buổi sáng chứ hả? Tập được không? Tập được. Được. Thưa các vị, cái chương trình dưỡng sinh nó rất là quan trọng nha. Nó có hai cái chương trình trong khóa tu mà mình nghĩ rằng mình chưa có hết lòng chăm sóc các vị. Chương trình thứ nhất là chương trình Lai Phật Tọa Thiền. Đó là một. Kỳ thực là đến đây xin thú thật, đó là mình cũng rất là lười nhác, cho nên mình không có lên đây tọa thiền cùng các vị. Nó cũng có điều kiện để thanh minh cho cái điều này, nó là do vì cái Phật đường của chúng ta nó không có không gian rộng, cho nên mình không có lên trực tiếp sinh hoạt với các vị. Mình nghĩ rằng là sẽ có cơ hội chúng ta thực tập tọa thiền lại Phật với nhau, và khi có cơ hội tọa thiền lại Phật với nhau thì cái khóa tu nó sẽ đồng thấm hơn, ấm cúng hơn, và cái năng lực nó mạnh hơn như thế này rất là nhiều. Hôm nay thì thôi mình tạm chấp nhận như vậy đi, tại vì không thể đòi hỏi hơn được, chưa có sử dụng được cái chùa. Điều thứ hai là thực ra mình tập gậy cũng chưa có phải là hoàn thiện lắm. Đáng lý ra thì mình nhờ một thầy ở trong nom dùm cái công trình này, rồi mình đến mình nhìn từng người, rồi mình giúp cho các vị, nhưng mà vẫn chưa làm được điều này. Tại vì có khi buổi sáng thì cái không gian bên ngoài ở bãi cỏ thì chúng ta cũng chưa có diễn xuất hết năng lực của mình, cho nên thôi thì hai phần này chúng ta hẹn lại. Thế nhưng mà thưa các vị, cái điều vô cùng quan trọng của người tu chúng ta là gìn giữ cái thể lực. Tức là các vị phải làm sao cho sức khỏe các vị nó tốt. Và một trong những cách để cho tiến đạo được, tức là để cho cái năng lực tu chúng ta dâng lên, là cái sinh hoạt chăm sóc tự thân. Mình cứ nghe Đức Thế Tôn nói rằng là thân bất tịnh, thân vô thường, rồi coi thường nó là không có đúng đâu. Khi nào người lữ hành qua tới bên kia bờ giác ngộ thì mới coi thường chiếc thuyền được, còn đang giữa dòng chưa đi tới nơi tới chốn mà coi thường là không có hợp lý đâu. Cho nên yếu tố quan trọng ban đầu đó là các vị phải chăm sóc thân cho nó đàng hoàng. Thân không khỏe mạnh thì cái năng lực tu của mình nó rất là giảm. Thân khỏe mạnh nó hàm nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó là các vị chăm sóc về cái ăn cái uống của các vị cho nó đàng hoàng. Có những người họ ăn chay nhưng mà tật bệnh nó phát sinh, chứ không phải là ăn chay mà không bệnh nha. Đừng có tưởng lầm rằng ăn chay rồi có nhiều phước rồi không có bệnh. Có khi ăn chay mình đổ bệnh ra, ăn mặn thì nó không có bệnh. Cho nên các vị nên lưu ý là hãy nghiên cứu về vấn đề thực dưỡng cho nó kỹ càng. Bằng không thì mình phát tâm ăn chay rồi bệnh rồi mình đổ thừa, tu cái nó đổ nghiệp thì không có đúng. Tại vì mình không có chút trí tuệ nghiên cứu về vấn đề thức ăn. Và các vị phải làm thế nào? Điều thứ nhất là ăn uống những thức ăn nó đủ dinh dưỡng. Mỹ nó ăn rất là cẩn trọng, không như chúng ta. Không phải là theo thói quen của văn hóa ẩm thực, tức là ăn những cái thứ rất ư là Việt Nam. Kỳ thực là thức ăn của Mỹ nó rất là giàu, giàu hơn Việt Nam chúng ta gấp 100 lần. Các loại của nó các vị đếm ra bao nhiêu thứ hạt, rất là nhiều loại hạt. Hạt nào cũng là loại đầy dinh dưỡng cả. Mình hình dung rằng cái sức sống trong một cái hạt như vậy, mà khi gieo xuống đất rồi thì nó thành một cái cây, nó trở thành một cây cổ thụ, nó có thể lớn, trưởng thành, nó kéo dài thọ mạng tới cả ngàn năm. Thì các vị biết là cái sinh lực của một cái hạt á, nó rất là mạnh. Mình quan sát mấy con sóc ở bên Lộc Uyển á, mình thấy mình liệng một cái miếng táo cho nó, trong đó có cái hạt, nó bươi nó lấy cái hạt táo nó ăn, chứ còn nó không có ăn táo nghe. Còn mình thì ăn táo, mình bỏ cái hạt. Thậm chí mình kỹ đến nỗi là mình ăn nho, mình cũng bỏ cái hạt, mà trong khi người ta lấy hạt nho, người ta làm bao nhiêu loại thuốc bán cho các vị thì nó rất là nhiều tiền. Vân vân, thưa các vị, đó là một vài cái ví dụ để chứng minh rằng cái thức ăn ở đây rất là giàu. Nếu các vị không khéo chăm sóc sức khỏe mình, ăn theo cái phong cách rất là Việt Nam của chúng ta, cứ đói bụng thì mở mì gói ra, thì thưa các vị, nó vô cùng là tác hại. Tại vì cái chất mì trước khi nó đưa vô gói thì nó đã có một loại thuốc chống mốc nha, chống mốc. Với lại cái túi bột nêm của nó là nó vô cùng độc hại. Đó là đôi điều mình gợi ý để các vị biết rằng là mình là một người tật bệnh liên miên chứ không phải là người khỏe mạnh. Hồi nhỏ mà cụ mình bả rất là thấp người chứ không cao, bả dắt mình đi để đem tới thầy thuốc là hai cái chân lòng thòng tới đất rồi mà bả phải dắt đi thôi. Thì các vị hình dung rằng bệnh đến độ nào và không ai tin rằng mình có thể sống được. Thậm chí mình về chân không mình tu vào năm 73, các thầy một hôm khuyên mình, nói rằng thầy à, tôi nghĩ rằng thôi thầy về đi, tại vì thầy không thể sống được đâu, mắt của thầy không có thần. Tức là mắt của mình nó vàng và nó không còn một chút ánh sáng nào nghe. Thường thường mắt của chúng ta đều có ánh sáng nhất định, nhưng mà mắt của mình chẳng những vàng mà không ánh sáng, tức là con mắt của người chết á. Và mình nghĩ rằng là một lần leo lên núi tu thì đâu có lý do gì mà đi xuống núi. Hứa với lòng rằng là trước khi rời thành phố, liền đời mình vào tu viện là tu tới chết, chết bỏ chứ không xuống. Và ăn không được, người ta sáng thì người ta đi lao động, tiếng hú, tiếng hét rền vang cả núi rừng của chân không hết, mà mình thì nằm trong bụng, sáng trưa chiều tối nằm im ỉm trong bụng vậy thôi. Tại vì mũi ở ngoài dữ lắm, ruồi nữa, cho nên nằm yên bất động đó. Trưa ăn thì nó mửa ra hết. Thì các vị hình dung rằng là ai cũng không có thể tưởng rằng mình sống được. Và mình những năm đó không đi bác sĩ à, thuốc vớ va vớ vẩn mình lục trong kho, thuốc tiêu, thuốc tán, thuốc gì uống được thì cứ bỏ cho mình uống hết. Và không biết sao mà sống tới chuyện này cũng lạ. Và sau đó thì mình rất là cẩn trọng, mình ăn uống vô cùng là cẩn thận, mình tránh những thứ gì nó có độc hại. Mình đọc để biết rằng thứ này tác hại, thứ kia tác hại. Và một trong những cách để duy trì bảo dưỡng sức khỏe là mình đọc của thầy Minh Thiền. Không biết đây có vị biết thầy Minh Thiền không? Thầy có bài nhiều cách, và một trong những cách mình nhớ đó rằng là một bữa ăn á, chúng ta đừng ăn quá nhiều cái vị nghe, nào chua chua, ngọt ngọt, đắng đắng, vân vân. Thế thì hệ thống tiêu hóa ta nó làm việc rất là cực, cho nên chừng hai loại thức ăn thôi. Còn muốn ăn thức ngọt thì các vị nên ăn trước bữa ăn nửa giờ đồng hồ, để cho cơ thể các vị, dịch vị của các vị nó tiêu hóa xong rồi thì các vị ăn cơm bình thường. Còn ăn cơm xong mà ta ăn thức ăn ngọt thì rất chậm tiêu. Không tin các vị để ý coi thì biết. Và cái điều vô cùng quan trọng là nước đá là một loại kẻ thù của nội tạng à. Thức ăn gì nó phải lạnh bằng với nhiệt độ cơ thể 37 độ. Mình nói điều này có chừng những người bán cà rem nước đá rồi họ kiện mình chết. Nhưng mà thưa các vị, mình nhớ rằng là từ năm 20 ngoài tuổi cho tới bây giờ mình chưa bao giờ uống nước đá giữa bữa ăn. Và và dường như không bao giờ uống nước đá. Nước ấm bằng nhiệt độ cơ thể. Buổi sáng các vị nên uống một ly nước nóng, pha nó ấm hơn nhiệt độ cơ thể cỡ chừng 70 độ, tức là nó nóng mà mình có thể uống vô được, nó không phỏng miệng. Một ly rất là cao, một ly cối nước, thì nó làm cho hệ tiêu hóa của các vị rất là tốt, nó nhuận gan ruột và nó đào thải độc tố nơi cơ thể các vị. Sáng mình uống nước xong rồi mình tập một vài cái tư thế như là phất thủ liệu pháp, thế thì nó rất là tốt. Hoặc là các vị ngồi lại kiết già cũng rất là tốt. Và những tư thế này mình nghĩ trong tương lai những khóa tu mình sẽ bài cho các vị. Dường như là cái bệnh chi mình cũng có cả, sỏi thận nè, đau gan nè, vân vân. Thậm chí là có một cái bệnh nó chóng mặt, và bác sĩ, và lần đó ông cụ Trúc Lâm ông lên Quan Âm thăm, ông nghe nói mình bệnh mà mình chẳng đi bác sĩ, ông xách gậy xuống, ông điểm mặt, ông nói phải đi bác sĩ trị bệnh. Mình cười cười nói dạ con rất là lười biếng mà thầy. Thế rồi sau đó thì ông dẫn tới bác sĩ, tới đệ tử ông lên thăm. Ông cụ kêu bác sĩ có mặt cho mình. Cô bác sĩ đó cũng giỏi, người đã từng theo phái đoàn Hồng Đồng Tự đi làm việc rất là nhiều nơi. Rồi bà bài và nói thưa thầy, thầy rất là lười nhác, thế này con bài cho thầy một cách là thầy không cần đi bác sĩ mà thầy trị được cái bệnh chóng mặt của thầy rất là dễ. Và tôi không biết nơi đây có vị có từng bị chóng mặt chưa. Mình đang ngồi bình thường nè, nghiêng qua vậy cái nó chóng mặt, chứ không cần nằm ngồi nghe. Bác sĩ nói thưa thầy, đơn giản là thầy chỉ lại kiết già thập bát la hán thôi là hết á. Tức là mỗi sáng tọa thiền xong mình chỉ cần khòm lưng xuống thở ra, hít vô thở ra, thế thì trị được bệnh. Cũng rất là lạ, và đúng là nó cứu mình thôi. Cái dân mà cứng đầu thì cũng có cái cách để trị dân cứng đầu chứ. Không đi bác sĩ thì cũng có người tới nơi trị. Thế là cứu sống cái tới gần này. Thưa các vị, nói như thế để chia sẻ với các vị rằng là nơi đất nước này cho phép chúng ta sống tới 160 tuổi, chứ không phải là 80 tuổi mà bại hoại hình hài đâu nghe. Không có tật bệnh ốm đau vào cái lúc tuổi già. Càng già, thưa các vị, là một loại củ quý. Tôi không biết thế giới của các vị ra làm sao, nhưng mà tôi nghiệm thấy người tu thì càng già như món đồ cổ càng quý. Và điều này là một quy luật ngược. Ở đời người ta 68, 70 tuổi người ta nghỉ hưu, người ta thanh thản, còn trong đạo thì càng già càng phải làm nhiều việc. Dường như trẻ năng lực mình rất hùng hậu mà làm không được việc, không ai tin hết. Thậm chí người ta có thức ăn ngon người ta không cúng, đợi tới già người ta cúng cho, già ăn không được thì họ cúng mới lạ. Hồi trẻ thèm ăn để cho lớn thì không ai cúng. Thế là tới già ăn không được, họ đeo thức ăn đắp đầu gối mình, còn có chức không chứ. Rồi già không xài tiền thì họ lại cúng dường tiền. Còn trẻ người ta cần tiền thì không ai cúng, mà muốn người ta cúng thì phải dùng đủ kế sách. Cho nên nó có quy luật ngược. Nó đùa thôi, nhưng mà thưa các vị, đúng ra tuổi già mà ta duy trì được sức khỏe thì điều thứ nhất là các vị đỡ có phải bực bội cay đắng. Nhà có sức khỏe thì ta sống rất vui đó, chuyện tự nhiên. Mà mình không có sức khỏe, mình bệnh thì mình bực, mình khó chịu, mình đắng cay, mình càm ràm. Cho nên người già nào cũng sinh nhiều chứng tật, và do vì cơ thể họ nó đang trên cái đà suy thoái. Nói điều này để chia sẻ với những người có gặp phải người thân của mình, đó là chồng, là vợ, hay là bố, là mẹ, lâm vô cái tình trạng là rắc rối khó chịu thì mình cũng phải thông cảm nghe. Người già nào cũng vậy cả, nguyên tắc nó là vậy. Cơ thể sinh lý mình nó suy thoái thì nó tạo thành rất là nhiều cái sự bực dọc. Cho nên các vị phải thông cảm với những người lớn tuổi, họ bực mình, họ khó chịu, họ càm ràm, đó là chuyện đương nhiên. Và khi các vị nhận ra được điều này thì các vị lấy bớt đi cái sự bực mình của các vị. Và khi các vị chấp nhận được cái điều đó thì tự nhiên nó lỏng ra tâm thức của các vị, nó có sự an lạc. Bằng không thì mình khởi cái năng lực đối kháng, mà càng đối kháng thì càng mệt. Tâm thức người ta như vậy. Đó là hai ý. Ý thứ nhất là các vị chăm sóc sức khỏe cho được thì tuổi già của các vị nó tràn đầy niềm vui. Còn không khéo thì thưa các vị, sẽ tới một lúc nào đó mình muốn đi mà đi không được, muốn lấy một miếng nước để uống thì cũng phải nhờ người khác, cực lắm lắm. Và lúc đó thì mình lại hoảng loạn, tâm thức mình càng khó chịu, càng bất an, càng cáu gắt, người ta càng sợ, ta không dám gần. Cho nên ý đầu tiên là trên con đường tu, cái điều vô cùng cần thiết là sự chăm sóc sức khỏe nha. Mà mình còn không biết chăm sóc sức khỏe mình thì mình nói đến cái chuyện đi vào cái chiều kích tu tập điều phục tâm khó lắm. Bước thứ hai, các vị cũng phải làm được ngay bây giờ là đời sống các vị. Các vị phải làm thế nào cho nó gọn, nó sạch, nó tươm tắn, bớt đi những thứ lỉnh kỉnh, lụp lẫm cỡm, cồng cời. Bao nhiêu kho đụng của mình chắc chứa lâu nay, nào áo, nào quần, đồ để dành đó. Thưa các vị, nhiều lắm là ở đời nhiều lắm là 5 bộ đồ thôi là đủ rồi đó. Còn tất cả các vị đem cho nhà thờ, ta thiếu gì người cơ nhở, cùng lắm là gửi về Việt Nam, bộ nào đẹp nhất mặc đi, đừng để dành. Và ta đừng làm cho cái nhà ta thành nhà kho. Và bao nhiêu cái thứ lỉnh kỉnh không cần thiết, thưa các vị, hãy làm cho không gian gia đình của các vị thoáng đãng, sạch đẹp. Đừng có chất lủng củng lãng cả nhiều thứ. Một cái căn nhà mà càng trống càng thoáng bao nhiêu thì dễ quét dọn bao nhiêu. Đừng có tiếc của giống như ở Việt Nam mà cộng dây thun cũng lượm để dành. Đừng có làm cái chuyện đó, thưa các vị. Đương nhiên ta có quyền, nhưng mà ta hãy để nó một góc nào đó để khi cần thì sử dụng. Và cái điều này nó liên hệ đến chuyện tu tập nha. Bên ngoài đời sống các vị mà không tươm tất, không sạch đẹp, không thoáng đãng, nó lững ca lững cụm, thế thì tâm thức các vị nó cũng vậy đó, nó cũng phức tạp vậy đó. Ta không cần nhìn người ta tọa thiền, niệm Phật, tụng kinh, biểu hiện cái sự tinh tấn ra làm sao hết. Tôi quan sát người ta đi, người ta đứng, ta ăn mặc, người ta ngủ thức dậy, người ta rời khỏi giường, cái mền, cái mùng, cái tấm ra người ta ra làm sao là tôi biết người ta tu có khá hay không, thưa các vị. Chuyện này nó phải như vậy thôi. Tâm thức anh như thế nào thì anh biểu hiện đời sống bên ngoài như thế ấy. Tuy nhiên không phải mình quá ư là khó tánh, bắt mọi người phải theo khuôn thước như mình. Nhưng mà tối thiểu đời sống ta, ta phải rất ư là có không gian cho đời sống bên ngoài. Thế thì có không gian bên trong đời sống tâm thức. Cái sự tương tác bên ngoài còn chưa có, thế thì mình đừng nói đến cái việc rằng là mình đang tu chánh niệm làm chi cho mất công. Chánh niệm nó hàm nghĩa rằng là anh làm việc chi anh nhớ anh đang làm việc ấy, anh để đâu dép anh nhớ anh đang để đâu dép, anh múc một miếng ăn anh nhận biết anh đang múc một miếng ăn, anh để cái muỗng xuống anh biết anh đang để cái muỗng xuống. Chứ không có phải chánh niệm đó là lúc mình lên ngồi thiền mới chánh niệm, thứ không. Chánh niệm trong mọi lúc mình đi mình cũng chánh niệm, mình ngồi mình cũng chánh niệm, mình nói mình cũng chánh niệm, rồi mình viết một câu chữ cũng chánh niệm nghe. Tôi không phải khoe với các vị, nhưng mà giấy nháp của tôi đó, mà nếu sai là tôi phải làm thế nào, tôi bỏ tờ giấy nháp đó tôi viết lại, không phải viết bài thiệt, chỉ là một cái bài soạn để giảng đơn giản thôi. Thế nhưng mà không có một chữ gạch bỏ. Nếu có chữ nào gạch bỏ đó thì thưa các vị bỏ tờ đó làm lại tờ khác. Phải làm thế nào từ trong đây nó chảy ra thì nó hoàn thiện từ cái câu nháp viết trên giấy. Và đôi khi nó cũng tác hại cho mình, chứ không phải là sung sướng gì cái chuyện quá ư là tương tác nha. Các vị hình dung có một lần đó, mình biết một cái tờ di chúc nói cái chuyện vui để các vị thấy cái gì nó cũng có hai mặt. Và thưa các vị, mình viết một tờ di chúc rất là hay. có cái phần mở đề đàng hoàng để dẫn khởi người ta biết là tại sao phải viết tờ di chúc như thế này. Vận dụng ý tưởng từ cái nguồn của dòng chảy thiền tông đàng hoàng là Phật pháp xưa giờ nhờ cái sự truyền thừa, và chùa không phải của riêng ai. Do vậy cho nên tôi kế thừa Già Lam tự viện này, tôi đã làm hết trái tim nhân hậu của mình trong cái công trình này, duy trì, tôn tạo, xây dựng. Bây giờ thì cái việc cần làm đó là không phải truyền cho đệ tử, mà xin bàn giao lại. Viết đâu đấy xong rồi cái nhờ một thầy đánh máy. Đánh máy xong rồi nhờ thầy chép vô trong đĩa ra ngoài, hỏi xong hết chưa, nó xong rồi thầy. Nó thầy đi lịch trong máy cho tôi. Giấy nháp của mình sẽ vụn hết, không có cách chi mà có thể tìm ra đọc lại được ha. Rồi sau đó mở cái đĩa ra để coi coi rằng sao, mất tiêu không có. Quá ra là không chết vô, không chết được. Rồi không tưởng rằng chết được. Cuối cùng thưa các vị, không làm lại được bản di chúc. Và có những khi thưa các vị, mình tương tác đến nỗi là mình ghi chú cái số điện thoại của ai đó, rồi mình xé giấy nháp mình ném đi. Thế rồi sau đó mình nhớ lại rằng mình có ghi một cái số điện thoại ai đó, tìm lại không được. Cái thùng rác vẫn có, bơi ra, sắp ra từng miếng nhưng mà sắp không được, tại nó nhỏ như con tay, đố mà tìm ra cái địa chỉ điện thoại của ai. Tuy nhiên thưa các vị, cái điều mình xin thưa rất vui đó là nếu đời sống của ta, thứ nhất là chăm sóc sức khỏe mà các vị không làm được, thì các vị sẽ không làm được cái sự tương tác thứ hai, đó là hoàn cảnh sống của các vị, chung quanh đời sống của các vị thoáng đãng sạch đẹp tương tác. Và cái chuyện tu không có hàm nghĩa rằng là mình lên lại Phật tối ngày, mà nó hàm nghĩa rằng là cái sinh hoạt trong đời sống bình thường. Anh ăn, anh uống, anh rửa cái chén, anh rửa cái ly, anh đúc cái bát, vô cùng là tương tác. Và thưa các vị, mình thuộc loại khó tánh chứ không phải là loại dễ tánh. Có điều mình khó với chính mình nhiều hơn khó với người. Lâu lâu là bỏ nói vài lời với các thầy, thường thường là mình không có nói. Mình nghĩ rằng người ta đủ thông minh để nhìn mình mà học thôi, nói làm chi ba cái chuyện này. Nhưng mà ở đây thì mình nghĩ rằng đa phần đời sống của các Phật tử ở nhà, các vị chưa có cơ hội tiếp xúc với người xuất gia. Các vị mới móc mé làm người xuất gia có 9 ngày thôi, phải không? Cho nên tối thiểu thì các vị cũng học một chút quy nghi của người tu. Kỳ thực là ném đời sống mình vào chùa xuất gia hồi từ tấm bé đó, nếu được rèn luyện kỹ lưỡng, thế thì tự nhiên là tương trao nó thấm tới da của người ta. Tự nhiên là họ nói năng, họ nhìn ngắm, họ hành xử, thậm chí họ nghĩ suy, thưa các vị, nó đều tỏ ra cái hương vị của một người xuất gia nghe. Còn bằng không, ta không đủ thông minh để tự học cái điều này nơi những con người có năng lực thực tập thực sự, thì thưa các vị, có khi càng dạy người ta càng phản ứng. Và người ta chỉ dạy được những người mới xuất gia thôi. Như các vị thì còn có thể nói năng được, nhưng mà khi thọ thì kheo giới thì đố mà dạy được. Họ phản ứng nha, tôi thọ thì kheo rồi, tôi là người lớn rồi, rất là khó. Tóm lại, đời sống được biểu hiện ra bên ngoài, nó nói được nội dung của các vị bên trong nha. Những cái biểu hiện bên ngoài của các vị, các vị cư xử, các vị nói năng, các vị ăn cơm, các vị để cái bát xuống, các vị bưng một ly nước uống, vân vân, nó đều là cái sự biểu hiện từ bên trong, cái nội dung của các vị. Nội dung mình có tu tập thì thưa các vị, tự nhiên là mọi việc cư xử của các vị, nhà cửa của các vị, phòng ốc của các vị, áo sống của các vị, tự nhiên nó biểu lộ được cái nét tu tập. Cái điều này nó rất là cạn trên cái con đường tu tập. Mà mình còn chưa làm được điều này thì mình sẽ không làm được cái điều sâu xa hơn. Thế là điều kế tiếp để đi vô. Chúng ta nhớ rằng là đã có 2-3 buổi học chúng ta nói về con đường Bồ Tát Đạo. Chiều nay chúng ta sẽ nghe thầy Tâm Hạnh, thầy dạy về con đường Bồ Tát Đạo, nhưng mà mình cũng sẽ nói một ít theo cái cách nhìn của mình về cái con đường Bồ Tát Đạo, để mở đầu cho các vị khởi niềm tin với cái con đường Bồ Tát Đạo là thọ Bồ Tát giới. Thứ nhất, mình nói về cái con đường. Thưa các vị, con đường Bồ Tát Đạo, nếu người ta nghĩ rằng đạo là con đường, thế thì nó là một cái sự trùng lập. Nhưng mà thưa không, cái phương pháp hành trì của những vị Bồ Tát, cho nên gọi là con đường Bồ Tát Đạo. Đầu tiên, cái việc cần thiết nhất là ta hãy đặt ra một câu hỏi: Bồ Tát là gì cái này? Bồ Tát là gì? Mình nghe cái từ này nó rất là kêu xa. Mình tưởng Bồ Tát là mấy ông đang đứng bên cạnh Đức Phật. Thưa các vị, cái chữ này nó có nghĩa rất là rộng nghe. Và trước mắt là tên, là danh tự. Nó có chừng khoảng những 50 cái tên chỉ cho Bồ Tát. Và khi nó có tên 50 cái tên thì kèm theo 50 cái tên nó có cái chi nữa? 50 cái phẩm tính, 50 cái nội dung, 50 cái sự biểu hiện khác biệt nhiều mặt vô cùng đối với cái tên gọi này. Và những tên gọi thông thường nhất thì chúng ta biết đó là Bồ Đề Tát Đỏ, Bodhisattva được dịch ra thì người ta gọi là đầu tiên là Bồ Tát đi. Tên thứ hai rất là gần và có khi các vị còn không nhận ra là cái tên Phật tử nha. Phật tử là Bồ Tát á. Tên thứ ba, Thượng Sĩ. Như Tuệ Trung Thượng Sĩ đó, Bồ Tát à. Tên thứ tư, Đại Sĩ. Các bậc Đại Sĩ. Tên thứ năm, Đạo Sư. Và thưa các vị, tiếc rằng là mình không có ghi chép hết và mình nghĩ cũng không cần thiết. Nhưng mà đây là những cái tên nó mang nó điều thứ nhất, ví dụ như chữ Bồ Tát này thì họ dịch âm, và chữ này nó cũng là dịch âm một phần. Phật tử nghĩa là con của Phật, từ miệng Phật sinh ra pháp thân, tùng Phật khẩu sinh, tùng pháp quá sinh đắc pháp phần của Phật, gọi là Phật tử. Tức là nương theo chánh pháp của Phật khởi phát Bồ Đề Tâm, tu những hạnh của Phật đã dạy, gọi đó là Phật tử. Chứng đắc hoặc là chứng đắc từng phần an lạc cũng gọi là Bồ Tát. Và cái từ Thượng Sĩ đây là một bậc ví dụ như ở đời thì người ta có một cái từ gì sĩ? Cư sĩ, ẩn sĩ, sĩ sĩ, vân vân. Tức là tuy có rất nhiều sĩ nhưng mà sĩ này là trên tất cả các bậc sĩ, cho nên gọi là Thượng Sĩ. Thì chữ đại có hàm nghĩa là rất là rộng lớn, cho nên gọi là bậc Đại Sĩ. Như Quan Âm Đại Sĩ, Phổ Hiền Đại Sĩ, Văn Thù Đại Sĩ. Còn chữ Thượng Sĩ thì chúng ta chỉ nghe có một ông, đó là Tuệ Trung Thượng Sĩ và Duy Ma Cật Thượng Sĩ, vân vân. Còn một cái tên gọi mà chúng ta chưa nghe quen đó là khai sĩ. Cái này các vị đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì có ghi rõ 16 vị khai sĩ ngộ đạo. Không phải bằng cái chuyện tu tập gì ghê gớm cả mà ông đi tắm cái ông ngộ đạo à. Mà chúng ta thì đi tắm biết bao nhiêu trăm lần mà chẳng có ngộ đạo chi. Đây là những cái tên rất là gần gũi thông thường. Tất nhiên là nó còn khoảng chừng 50 tên gọi chỉ cho các vị Bồ Tát, mà mình không có dẫn chứng ra làm chi cho nó rườm rà. Nhưng mà tất cả cái tên này nó có một ý nghĩa chung như thế này. Đó là một loại chúng sinh. Một chúng sinh khởi phát tâm tu tập để thành tựu sự giác ngộ. Cái từ họ dịch là giác hữu tình, tức là một loài hữu tình khởi phát tâm lành hướng về quả vị giác ngộ thì gọi nó là Bồ Tát. Thử hỏi tất cả mọi người chúng ta đang tu tập đây, chúng ta có cái định hướng rằng là chúng ta tu để có được an lạc, có được hạnh phúc, có được sự giác ngộ, chấm dứt được tử sinh, có ai không có ý tưởng đó không? Thế thì trong bản chất của tất cả người Phật tử tu học Phật Pháp đã có phần này nghe. Thế thì khi đã là Phật tử, nghiễm nhiên chúng ta có được cái phẩm tính Bồ Tát bên trong. Thế thì mắc gì chúng ta lại thọ thêm nguyên giới Bồ Tát nữa vậy? Tại sao? Thưa các vị, điều thứ nhất, thọ Bồ Tát giới như một cái đại nguyện lực để hướng về làm cho tâm mình nó có một niềm tin rất là vững chắc với con đường đang tu. Đó là điều thứ nhất. Và khi các vị gieo cái ý niệm vào trong tâm thức thì thưa đại chúng rằng điều thứ nhất là nó làm cho cái năng lực tâm của chúng ta rất là kiên cố. Điều thứ hai, thầm lặng trong cảnh giới vô hình mười phương chư Như Lai và chư vị Bồ Tát gia bị cho các vị đời đời kiếp kiếp sinh ra không có cái chủng nhân mà chúng ta đã gieo trong một đời này. Điều thứ ba, khi chúng ta phát nguyện thọ Bồ Tát giới rồi, ta có cái điều kiện học hỏi, có điều kiện hành trì và có cái điều kiện để khởi phát đại tâm, mở lòng vị tha, phá vỡ bản ngã, chứng nghiệm được sự an lạc giải thoát. Nó rất là nhanh so với cái tâm thức ù lì không khởi phát đại nguyện. Ví dụ cái chuyện này nó dễ xảy ra, ví dụ như chúng ta phát tâm rằng trong một đời này tôi phải làm giàu, mà muốn làm giàu thì phải học giỏi trước. Tự nhiên sao nó nhỏ vậy? Thôi kệ nó, các vị nghe mà hả? So với người học đi tới cũng được, đi lui cũng được, đậu cũng được, rớt cũng được, thì hai cái con người đó, hai cái nội lực ý thức nó khác hay là nó giống nhau? Thưa anh chàng kia thì như nước lớn trôi lên, nước rồng trôi xuống, sao cũng được, cuộc đời mộng bền, cứ sống vui qua ngày thôi, rồi cái chuyện làm giàu mặc xác không buồn, không giàu thì nghèo, có gì đâu mà lo. Thế thì chắc chắn rằng anh chàng đó rất là cái hẳn nhiên thôi, và chắc chắn rằng là đủ ăn thì giỏi chứ không thể làm giàu được. Còn với anh chàng kia phấn đấu, nỗ lực, quyết lòng ngày đêm đều đặt một cái định hướng phải làm cho được việc đó, thế thì người đó họ dễ thành đạt hơn chứ. Ngay cái ví dụ bình thường này thì các vị thấy rằng là ý lực của các vị mà vận dụng hết sức mạnh mẽ thì các vị dễ thành công vô cùng trong cuộc sống đời thường này. Thế thì cái con đường tu tập hành Bồ Tát Đạo, khởi phát đại tâm, thọ Bồ Tát giới, nó như vậy đó. Thọ tam quy ngũ giới rồi thọ Bồ Tát giới, thưa các vị, nó là những thềm thang nhất định mà chúng ta bước vô để đẩy tâm thức ta nó dâng lên đến một cái chiều cao để thành đạt được cái con đường an lạc hạnh phúc ngay hiện thời, đoạn được phiền não, đoạn được nhân của ba cõi sáu đường tương lai, và cuối cùng là thành đạt được, và cuối cùng là thành đạt được sự nghiệp giác ngộ đồng đẳng với chư vị Bồ Tát Linh Đại Tổ Sư. Đó là điều thứ nhất, các vị đi vào Bồ Tát danh để các vị thấu đạt được điều này, để biết rằng là ta thọ giới không hề là dư thừa. Điều thứ hai, có những trường hợp người ta có cái danh của Bồ Tát thôi mà không có cái nội dung, phải không? Thế thì danh với thực mà nó không đi đôi thì thưa các vị, chỉ gieo được một chút nhân lành mong manh thôi nghe, chứ còn không thể ngay một đời này làm cho cái thiện căn sâu dày, làm cho cái phẩm tính giác ngộ của chúng ta nó dâng lên và có thể gieo được cái hạt mầm giải thoát an lạc được sâu chắc trong đời này và đời sau. Thế cho nên cái điều quan trọng hơn thứ hai cần bàn đó là Bồ Tát tâm. Bồ Tát tâm là gì? Thế các vị, là cái tâm cầu lập Phật. Nếu dịch một cách rất là dễ hiểu là cái tâm hướng thượng, tâm cầu lập Phật, mong muốn chứng đạt được quả vô sinh bất diệt, mong muốn thành đạt được trí tuệ, mong muốn ngay một đời này đoạn đức phiền não tử sinh, gọi là Bồ Tát tâm. Và khi các vị có được cái năng lực tâm như vậy thì cái việc đầu tiên nó biểu hiện trong đời sống bình thường của chúng ta là ta không tự năng một việc lành nào không làm cả. Chúng ta nhớ rằng là tam đề của nhà Phật dạy, mỗi bữa ăn thì các vị đã phát Bồ Tát tâm rồi nghe. Điều thứ nhất là làm gì? Đoạn nhất thiết ác. Thứ hai, tu tất cả lành. Và thứ ba là thể độ. Tất cả chúng sinh. Đôi khi mình còn không biết. Ví dụ như tứ hoằng thệ nguyện là nguyện đầu là gì? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đó, pháp môn vô lượng thệ nguyện học, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Là đã ngầm phát Bồ Tát đại tâm rồi nghe. Khi ăn, khi hồi hướng, vân vân, thưa các vị, đều khởi phát Bồ Tát đại tâm rồi. Thế thì các vị đã từng gieo cái chủng nhân mà các vị không hề biết. Giống như là chúng ta đã từng là bác sĩ đi trị bệnh cho thiên hạ rồi, nhưng mà thiên hạ không hề biết. Bây giờ chỉ là một việc là hợp thức quá cho có đủ giấy tờ hợp pháp để đi làm ăn đàng hoàng thôi, chứ không có chi mà ghê gớm về cái chuyện là thọ giới Bồ Tát cả. Cho nên mình chia sẻ điều này để các vị lấy đi cái nỗi băn khoăn lo lắng là tôi thọ Bồ Tát giới là tôi làm không được thì sao. Thế là người ta chia ra là Bồ Tát sơ học và đại Bồ Tát nhé. Chúng ta thuộc về loại Bồ Tát chi? Chứ không phải đại Bồ Tát à? Chưa thành đại Bồ Tát. Còn ở học địa, tức là còn ở giai đoạn của người đang học làm vị Bồ Tát. Và thưa các vị, Đức Thế Tôn thành tựu được quả vị chánh giác cũng mang cái tâm Bồ Tát này từ cái lúc Ngài bị đọa dưới 18 tầng địa ngục ngát. Và nhờ cái Bồ Tát tâm Sau đó ngài mới được đức Nhiên Năng Thọ Ký và cuối cùng thành tựu quả vị chánh giác. Chúng ta đừng nghĩ rằng có một vị Phật nào, có một người phát tâm lành nào mà không có khởi Bồ Tát tâm có thể thành đạt cái con đường giác ngộ cả. Cho nên thưa các vị, điều vô cùng quan trọng là ta thấu đạt được điều này rồi thì ta có thể làm được một việc rất là giản dị, rằng là trên cái tiến trình tu, ta và các bậc đại sĩ nắm tay nhau, ta không hề thua kém bất cứ một ai. Ông đi trước nhưng mà ta lại thủng thẳng đi sau, có thể là ngàn vạn kiếp, nhưng mà hứa hẹn rằng ta cùng song hành với các vị Bồ Tát. Quan Âm, Thế Chí, Văn Thù, Phổ Hiền là bạn lữ, không có gì ghê gớm. Và thậm chí Đức Thế Tôn cũng không có gì ghê gớm hơn ta nữa. Tại sao? Ngay cái từ các vị xưng hô hàng ngày thì các vị thấy các vị đã đồng đẳng với Phật rồi, là đệ và tử. Đệ là chi? Do vì chứng ngộ sau Như Lai, Như Lai giác ngộ trước, ta thủng thẳng rồi giác ngộ, cho nên gọi là em. Do vì ta sinh ra từ dòng chảy giáo pháp của Đức Phật, học lời của Phật dạy, cho nên ta gọi là con của Ngài, Ngài sinh ra ta. Nhưng mà trên cái tiến trình giác ngộ thì kể trước người sau, chứ không có cái gì ghê gớm. Và trong giáo lý đạo Phật không hề có chuyện anh thành Phật, anh ngồi với chân Phật, không có. Phật là cái từ chỉ cho những người đạt được trình độ như vậy thì ngang nhau thôi, chứ không phải là, không phải là tôi là thần dân, tôi phải quỳ lụy phục thị, không có chuyện đó. Không có cái tình trạng quyền quy đế chế giống như là các truyền thống tôn giáo khác, không. Thế thì thưa các vị, Đức Thế Tôn vẫn phải phát Bồ Tát tâm từ lúc còn ở 18 tầng địa ngục để rồi từ từ thành đạt với con đường giác ngộ. Đó là một dẫn chứng. Trở lại, thưa các vị, trong tâm thức chúng ta, ngay đời sống bình thường thôi, thì chúng ta đã ít nhiều có cái phẩm tính này nghe. Ví dụ người ta có thể quy chiếu vào một điều rất là giản dị, như là các vị ở trong đời sống bình thường, các vị mà có con, các vị nuôi con, thì các vị đã ít nhiều thực tập được bốn đại bi, bốn vô lượng tâm của Bồ Tát Hạnh rồi đó. Ta gọi là tứ vô lượng tâm. Cái Bồ Tát tâm này nó có cái phần này đây. Một là từ, hai là bi, ba là hỷ, bốn là xả. Có bà mẹ nào mà không thương con không? Và thưa các vị, cái điều rất tự nhiên là khi đặt đứa con vào bụng là bà đã thương rồi nghe. Bà không thương thì không có cái, không có cách chi các vị trưởng thành từng ngày từng ngày, từ cái hạt máu mong manh mà trở thành một con người có sức sống lai động, để rồi 10 tháng sau các vị có mặt giữa trần đời. Thế là bà thương đến lúc nào? Tóc bạc bà vẫn còn thương nhé. Tôi đi cùng nơi khắp chốn, tôi là ông thầy dạy học, thiên hạ coi tôi là thầy Phước Tịnh, huynh đệ thì coi tôi là bà bằng hữu. Thế nhưng bà già tôi, bà coi tôi là chi? Không khác được. Thưa các vị, mình rầy bà, mình nói này, má lên má ngồi, má nghe pháp, má ngồi cho đàng hoàng. Bà ngồi bà quay qua quay về, bà nói tới nói lui, bà làm sao động người ta không có nghe pháp được. Cho nên hôm nay tôi giảng pháp không được, 15 phút tôi phải hồi hướng là tại bà đó. Bà thấy không, Phật tử người ta tôi biểu ngồi đứng đứng là, còn bà rất là khó chịu. Nó không, tôi là mẹ ông chứ tôi không phải đệ tử đâu, là làm gì nháo vậy. Khắp thiên hạ được người ta nghe mình, nhưng mà già mình thì chưa thua. Thưa các vị, mình chưa hề dạy một câu đạo lý cho bà cụ mình, tại vì bà cũng thuộc hạng cứng đầu, dạy không được đâu. Để cho cháu của mình nó dạy thì bà nghe, để tớ của mình nó dạy bà thì bà nghe, mình dạy bà không nghe. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên mà các vị đã có là chị, con các vị dù 80 tuổi mà các vị sống tới 100 thì các vị vẫn coi cái ông tổng thống đó, ví dụ như ông là tổng thống đi, vẫn là con. Thế thì lòng thương yêu cuồn cuộn chảy chưa bao giờ vơi, cho nên nơi phẩm tính người mẹ có cái từ là ngang. Thế nào là bi? Thưa các vị, con đau bà đau đó, con khổ bà khổ đó, thằng con nó bị vợ nó phụ tình chứ có phải là ai làm khổ đâu. Thế nhưng mà thằng con mình nó xót xa nó hoàng ngoại thì bà xót xa hoàng ngoại giống như bà cũng bị tình phụ vậy. Tức là cùng một tâm cảm như nhau, xót xa như nhau, thế thì có cái bi đâu ấy rồi. Thế nào là hỷ? Thưa các vị, đối với những bà mẹ thì thấy con hạnh phúc tràn đầy niềm vui rạng rỡ thì bà cũng vui theo. Có khi con nó vui ít mà bà vui nhiều hơn nhé. Con nó thi đậu chứ bà có thi đậu đâu. Ấy vậy mà bà đi khoe cùng làng cuối xóm hết, con tôi nó thi đậu rồi. Thế thì có cái hỷ trong đây. Điều thứ tư, ta nuôi con đến một cái độ nào đó, ví dụ 14, 15 tuổi nó ra đường, nó có những bạn học của nó chơi thân tình với bạn học của nó. Các vị hình dung rằng có ông bố, có bà mẹ nào mà ganh tị với thằng bạn kia không?
Không.
Có khi con mình nó không kiếm được bằng hữu thì bà rất là xót xa, bà muốn rằng là nó phải có bằng hữu. Rồi tới lúc cưới vợ cho nó, gả chồng cho nó có gia đình riêng, nó thương chồng, thương vợ, thương con đó, bà cũng rất là hoan hỷ, tùy thuận, thương giúp cho nó nữa, chứ không hề ganh tị. Cho nên cái tâm xã nó đã có mặt nơi tâm thức của những bà mẹ, những ông cha. Thế thì thầm lặng bên trong bẩm phẩm tính của các vị nó có cái bốn loại vô lượng tâm này. Kỳ thực là ở nhân thế người ta có một cái tâm thức trưởng thành như vậy thì người ta đã thực tập được một phần nào Bồ Tát tâm rồi nhé. Rồi mình chỉ cần mở rộng điều này hơn thôi các vị, thì cái điều đầu tiên nó dễ phát sinh, đó là niềm vui, đó là hạnh phúc, nó rất là dễ đông đầy trong tâm thức các vị. Có điều mình lại vụng về, mình không làm điều này, mình lại để cho cái tâm ganh tị nhỏ nhoi ích kỷ của mình nó chen vô. Thay vì con mình đã cưới một cô gái, người ta nuôi tới 20 tuổi, con mình nó đâu có nuôi người ta ngày nào, nó cưới về mình cũng chẳng nuôi một hạt cơm nào, tự nhiên mình có thêm được người con. Nếu mà các vị nghĩ như thế thì chuyện gì phát sinh? Thương con dâu gấp 2 lần thương đứa con mình phải. Tại vì mình có tốn tiền đâu, có nuôi nó đâu, có sinh nó đâu. Thế nhưng mà tự nhiên mình có thêm một đứa con nữa thì vô cùng hạnh phúc chứ. Nếu người ta chỉ cần suy nghĩ như thế thì tâm người ta mở ra rất là rộng lượng, và không có cái chuyện mâu thuẫn bất hạnh giữa bà và chồng và cô dâu. Thế nhưng mà tâm thức chúng ta buổi đầu, thưa các vị, nó có cái phẩm tính của tứ vô lượng tâm. Thế rồi tự nhiên càng lớn dần, ta học đâu ra cái nghề ganh tị nè, ghen hờn nè, nhỏ nhoi nè, phiền muộn nè, vân vân, lòng ta càng ngày teo tóp lại, càng nhỏ lại, cho nên tự diêm nơi mình. Và do vậy cho nên ta cần học lại giáo lý đạo Phật, ta cần thọ trì Bồ Tát giới để hành Bồ Tát hạnh, để làm cho cái phẩm tính tứ vô lượng tâm nơi trái tim của ta nó có điều kiện nó mở rộng ra, nó làm cái dòng suối mát lành chảy vào nhân thế, ta khơi nó lại thôi, chứ không có chi mà ghê gớm hơn cả. Hôm bữa trước mình có nói một cái ví dụ cho các vị nghe đó, cái điều này nó đúng lắm. Khi các vị làm cho lòng các vị tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thế thì cả đất trời này hân hoan cùng với các vị, reo mừng với các vị, nhảy múa với các vị. Thế rồi khi các vị làm cho lòng các vị teo tóp lại, hẹp hòi lại, tràn đầy phiền não bất an, thì các vị khổ một mình thôi. Dường như cả đất trời này nó đổ hết những cái bất hạnh vào đời của các vị. Khi ta hạnh phúc, khi có niềm vui, khi lòng ta thênh thang, thì thưa các vị, cái sự thênh thang này nó làm cho cả đất trời hân hoan. Khi ta buồn, khi ta khổ, khi ta chìm ở trong thù hận, trong ghét, thì ta tự gom hết những nỗi khổ về để đè chặt đời ta, để nghiền nát đời ta nhé. Điều này đúng vô cùng, thưa các vị. Vui thì mọi người rạng rỡ mỉm cười với các vị, niềm vua nó lớn như đất trời mênh mông. Buồn thì các vị thu người lại, một thân các vị chịu đến nỗi là các vị không thể chịu đựng nổi, các vị tự giết mình. Và đa phần người ta tự sát là như vậy. Khi nỗi khổ đến, dường như là nó ép chặt bản ngã người ta lại. Thế thì Pháp Bồ Tát Tâm ở mức độ nó vô cùng đơn giản là để làm cho đời sống mình càng ngày càng thăng hoa, càng mở rộng tâm của mình, càng ngày càng mênh mông hơn, để niềm vui nó theo với cái lượng tâm rộng lớn của các vị mà nó có mặt lớn hơn thôi. Chứ không phải là cái gì ghê gớm, cái gì tôn giáo cả. Cái đời sống tâm thức dâng lên đến một cái mức độ nào đó, người ta cần làm điều này thôi. Các vị hình dung rằng là những con người họ có trái tim nhân hậu á, nó đâu phải là quá ngu, đâu phải là của tiền nó làm ra, không phải là mồ hôi nước mắt đâu. Thế nhưng mà khi nó có trái tim nhân ái thì nó liền bỏ tiền vào tất cả những công trình từ thiện á, công trình giúp đỡ người neo đơn khó khăn, và nó làm tất cả những thiện sự cần thiết. Tại sao vậy? Tại vì những thiện sự này là món quà tặng cho nó một cái niềm vui. Các vị hình dung là anh chàng Bill Gates, anh đầu tư không biết là bao nhiêu trăm triệu qua cái vùng phía châu á, lọc nước thải. Các vị thấy mấy cái nhà máy nước thải của hắn làm chứ? Lọc nước thải có hàm nghĩa là nước cầu cống, nước hầm cầu chúng ta chảy ra đó, lọc ra thành nước sạch chảy cuồn cuộn, là hắn bưng cái ly nước của máy hắn vừa lọc, hắn uống một cách rất là ngon lành, để chứng minh rằng nước này rất sạch, nước này rất là ngon. Và thưa các vị, hắn làm cái công trình thử nghiệm này nhiều năm rồi, để cống hiến cho những quốc gia nghèo khó, thiếu nguồn nước để sử dụng. Nó đâu có đến nỗi khủng, phải không? Nó quá giàu. Và nếu nói rằng đời sống hưởng thụ thì chúng ta, thưa các vị, đừng hòng mò mẫm tới cái điều kiện hưởng thụ như anh chàng Bill Gates. Nó quá giàu mà. Thế nhưng mà nó lặn lội qua nơi nọ nơi kia, cả vợ cả chồng đều làm công việc này. Thế thì thưa các vị, khi trái tim nhân ái người ta nó dâng lên một cái tầng nào đó, họ thấy việc phải làm đó là chi? Mang niềm vui hạnh phúc tặng cho người. Đời sống ta ở mức độ bình thường thôi thì các vị hình dung rằng là các vị là người cô độc không liên hệ với ai, hay là các vị là người liên hệ chằng chịt 1000 mạng lưới như mạng lưới giao thông. Thưa các vị, đời sống ta không hề là đơn độc, ta luôn nợ với ngàn vạn con người. Thế cho nên người phát triển được đời sống tâm linh đến một cái chiều kích nào đó thì họ tự thấy cái việc phải làm là cái công trình tự lợi. Với công trình lợi tha, hai cái là một. Phải làm hai cái là một. Hai bước, vừa tự lợi vừa lợi tha, mới có thể hoàn thiện được đời sống hạnh phúc của chính anh. Một cách rất là giản dị mình ví dụ thì các vị hiểu. Ví dụ như chưa nói đến chuyện tự lợi hay lợi tha gì xa xôi, ngay đời sống gia đình của các vị. Các vị mà giận chồng các vị thì chuyện gì phát sinh? Đâu phải là ông chồng khổ mà ta cũng khổ, con ta cũng khổ, có phải như không? Ta cay đắng với người thân ta thì không phải tự ta chuốc khổ, mà ta làm cho cả không gian gia đình chìm ngập trong địa ngục. Thế rồi ta làm cho an lạc hạnh phúc đến với người thân của ta, đó là chồng của ta, là vợ của ta. Thế thì cả gia đình của chúng ta đều hưởng được cái năng lượng hạnh phúc do trái tim nhân hậu của chúng ta hiến tặng. Khi anh cười thì mọi người cười với anh, mà khi anh nhăn mày thì thưa các vị, chỉ có một mình anh nhăn mày thì ai cũng sợ anh cả, ai cũng trốn chạy anh cả. Thế thì đời sống này, thưa các vị, ngay cái sinh hoạt rất ư bình thường. Nếu các vị để ý quan sát thì nếu các vị chỉ cần thực hành một chút của Bồ Tát Tâm thì các vị đã mang an lạc đến hiến tặng cho người thân của các vị, những người liên hệ với các vị. Và khi có một cái tập thể chừng vài trăm người tập trung nhau lại với một cái tầng tâm thức như vậy thì họ hình thành cái chi? Hình thành một cái cộng đồng lành thiện đẹp. Và thưa các vị, khi có một cái cộng đồng lành thiện đẹp như thế thì mọi ước muốn họ có thể thành tựu rất là dễ. Mọi công trình họ muốn đóng góp cho đời đều đóng góp được, thưa các vị. Chưa hề có gì là sự đơn độc giữa cuộc sống này cả. Nó là một cái mạng lưới giao thoa chằng chịt vô cùng, giống như hệ thần kinh não của các vị. Cái sự trao đổi hóa chất của não chúng ta không có đo lường được. Thế thì cái sự trao đổi về năng lượng lành hay là về cái tâm Bồ Tát ảnh hưởng, nó như là cái mạng lưới tâm thức trong não bộ của các vị giao thoa với nhau vậy. Tóm lại, khởi Bồ Tát tâm, cái mức cạn, cái mức đầu cạn nhất là nơi tâm thức các vị đã có cái phẩm chất này. Cái phẩm chất hiến tặng niềm vui, chia sẻ nỗi buồn và đóng góp những cái gì cần thiết nhất của mình có thể đóng góp được cho đời. Mức độ thứ hai, thưa các vị, là trong cái bệnh viện đời thường ta khởi một chút tâm Bồ Tát thôi thì ta đã mang hạnh phúc đến cho tự thân ta và cho người thân ta. Mức độ thứ ba, khi các vị đặt cái nền tảng Bồ Tát tâm trong cách hành xử, trong cách nghĩ suy, trong cách nói năng, thế thì thưa các vị, cuộc đời này, ngay trần thế này đã là thiên đường rồi. Đó là ba nét chúng ta tổng kết lại về Bồ Tát tâm. Thưa các vị, là ngàn muôn vị thánh trong quá khứ cho tới cận đại, cho tới hiện đại, thưa các vị, đều đi trên con đường này nhé. Có khi họ không có mang danh nghĩa Bồ Tát, nhưng mà họ có cái nội dung của Bồ Tát bên trong đời sống của họ. Có những con người trên xã hội Mỹ, họ không phải là đệ tử Phật, thế nhưng mà thưa các vị, cả một đời họ tận tụy và hy sinh này. Rồi nhìn ngược lại trong quá khứ thì chúng ta biết rằng Đức Thế Tôn đã từng trải thân hà sa kiếp, đến nỗi là đại địa này Ngài tuyên bố rằng găm một cái kim xuống đất này, nơi nào cũng có xương thịt của Ngài, đã từng hành Bồ Tát hạnh và bỏ xương đất xương thịt nơi hành tinh này cả. Ngài đã từng làm loài ngạ quỷ, đã từng ở địa ngục, đã từng làm những cái cây mọc trong rừng, rồi đã từng làm những con thú lội dưới nước, chạy trên bờ, chui đất và bay trên trời. Và thưa các vị, trong Tiểu Bộ Kinh có câu chuyện rất là hay. Có một hôm Đức Thế Tôn đi khất thực về, trời nắng đến nỗi là cái hồ nước ở trong kỳ viên tỉnh xá, trong trúc lâm tỉnh xá khô hết, còn một chút nước, và nắng đến nỗi là nước gần như sôi lên, bao nhiêu loài thủy tộc nó trườn lên bờ tại vì nước nóng quá. Và Ngài đi khất thực về, Ngài đứng, Ngài nhìn, Ngài tần ngần, Ngài rất là xót xa. Ngài kêu A Nan mang áo tắm ra đây để cho Như Lai tắm. A Nan nói và bạch Thế Tôn, hạn hán 3 tháng rồi không có một cơn mưa, nước hồ đã cạn, Thế Tôn làm sao đi xuống tắm, mà con cũng không múc nước lên được cho Thế Tôn tắm. Thế Tôn nói không cần biết, ông cứ mang áo tắm ra đây, Như Lai sẽ tắm ngay chỗ này, đứng tại bến nước này, tức là tại chỗ cái cầu này. Thế rồi A Nan không biết làm sao. Và nếu là chúng ta thì chúng ta sẽ nói một câu là ông già dở hơi, phải không? Nắng chang chang thế này, nước không có, và biểu mang đồ ra trong tắm là sao chứ? Thế rồi A Nan vừa đi về chữ thác, mang đồ tắm vừa ra thì mây đen trong tức khắc vần vũ đen cả bầu trời, và sấm chớp vài ba tiếng là mưa đổ xuống như thác nước. Và thưa các vị, cả thành vương xá mưa luôn, nước cuồn cuộn chảy, tất cả ao hồ đều đầy hết. Thế rồi Thế Tôn không cần xối nước mà mưa tắm luôn cho Ngài phải ru. Và chiều hơn đó, Chư Tăng Văn Tập trong tinh xá, và họ bàn với nhau không biết là tại sao trời nắng như đổ lửa 3 tháng kiếm mà mưa không ra. Thế Tôn nói tắm thì tự nhiên mưa xuống là sao? Rồi Thế Tôn đi ngang hỏi các thầy bàn với nhau vừa chuyện chi vậy. Các thầy nói bạch Thế Tôn, chúng con vừa bàn với nhau về cái chuyện tự nhiên trời đổ cơn mưa lúc Thế Tôn đứng ở trên cầu định tắm. Thế Tôn nói các ông có biết không, không phải ngay bây giờ, trong quá khứ thở ta còn là một con cá đen thui nằm cũng tại hồ nước này, và đôi mắt của nó trong veo như ngọc, Và trời nắng cũng như thế này, một hôm ta thấy loài thủy tộc con cháu của ta rất là khổ sở và sắp chết, cho nên ta trườn lên bờ, ta trợn mắt, ta ngó lên không trung. Ta nói với trời Đế Thích rằng nếu quả thật trong một đời ta đã từng tu Bồ Tát hạnh, ta đã phát nguyện không sát hại một loại sinh mạng nào, không làm khổ một chúng sinh nào. Nếu phước đức này đủ thì xin Thiên Đế Thích mưa liền cho loài thủy tộc được sống còn. Và trong tức khắc là Thiên Đế Thích phải làm mưa. Thế cho nên trong hà sa kiếp tới hôm nay, hạnh lành của ta đã gieo, cho nên ta muốn cái điều gì thì dường như đất trời, Thiên Đế hoặc là hộ pháp Long Thần đều phải yểm trợ ta. Các ông có biết không? Nói thưa các vị, rất là nhiều việc vậy xảy ra. Các vị thử đọc trong tiểu bộ kinh thì cái điều này rất là nhiều. Và điều này trong cái thời khoa học thì chúng ta tưởng chừng như đây là cái chuyện quyển hoạt, đây là cái chuyện đời xưa. Nhưng mà thưa các vị, không phải là chuyện đời xưa nghe, chuyện thật à. Các vị sư của truyền thống Mật Thừa giờ có nhiều vị ẩn cư ta không biết tên, nhưng mà có thần thông chứ không phải là không nghe. Tôi nhớ có một lần có một cái chùa nào ở vùng Trung Mỹ, người ta thỉnh Phật Ngọc về làm cái lễ Ngọc Phật, là triển lãm Ngọc Phật, các vị biết chứ hả? Tất nhiên là cái phong trào là triển lãm Phật Ngọc thì nó đã có mặt mấy năm rồi. Thì chuyện này có lẽ là các vị còn chưa hiểu ra, nhưng mà các vị hình dung rằng bão đang cuồn cuộn những tiểu bang ở vùng Trung Mỹ, cái vùng Mississippi, Tennessee v.v. Và người ta rất là lo ngại về cái ngày khai mạc lễ Ngọc Phật thì tới rồi mà mưa thế này thì làm sao. Đa phần các thầy thỉnh Ngọc Phật về triển lãm thì cũng có một cái dụng ý. Dụng ý đó là Phật tử tới chiêm bái để cúng dường, để có dâm ma đồng, để xây dựng hoặc là chi phí cho sinh hoạt chùa. Mà cái kiểu này thì có môn và lỗ vốn. Do vậy cho nên rất là sợ, rất là bất an. Thế rồi các vị sư của truyền thống Mật Thừa đã, thầy yên tâm đi, các vị sư phụ tôi bảo rằng là đúng vào giờ khai mạc thì trời sẽ không mưa, nắng sẽ có mặt ở vùng này. Thưa các vị, người ta không tin. Tại vì làm gì có chuyện cơn bão nó đang xoay tròn và tự nhiên là né cái vùng này, ngay cái chỗ vùng trưng bày Ngọc Phật thôi. Chuyện này rất là vô lý. Thế nhưng mà trước cái giờ khai mạc chừng 10 phút thôi thưa các vị, và tự nhiên là một vùng mây dạt ra hết, ánh sáng chói chang liền và không có hạt mưa. Cho tới sau những ngày triển lãm Ngọc Phật xong rồi thì mưa mới bắt đầu tầm tã đổ xuống. Thì các vị hình dung rằng là chuyện gì xảy ra vậy? Thưa các vị, năng lực tâm thức của người ta nó không phải là thường đâu nghe. Chưa cần người có tâm lành, chưa cần đệ tử Đức Như Lai được hộ pháp tiện thần và chư vị Bồ Tát gia hộ, hãy nói với ông thầy pháp. Ông chỉ cần có một cái định lực thôi, ông trì tụng một cái câu thần chú gì đó thôi, thế nhưng mà ông cũng có năng lực nhất định, phải không? Các cái bộ môn như là lỗ ban nè, bùa nè, chú thuật nè, vân vân, thưa các vị, họ đều có một cái định lực nhất định, cho nên họ có khả năng nhất định và định lực để làm thành những điều đó, nó sinh ra từ đó, từ tâm đó thưa các vị. Do vậy thưa đại chúng, là cái điều đầu tiên mình xin nhắc lại rằng là ngàn vạn các bậc thánh trong quá khứ khởi Bồ Tát tâm đặt cái nền cho công trình tu tập. Từ cái nền Bồ Tát tâm đặt công trình đó xây lên trên đó, đó là từ bi hỷ xã, đó là bốn vô lượng tâm, hay nói một cách gần hơn đó là cái tâm vị tha, tâm thương yêu, tâm giúp người, tâm hy sinh vì người. Đó là cái nền tảng xây nên cái chân đế của con đường Bồ Tát đạo. Và khi xây dựng được như vậy thì chắc chắn một điều sẽ đến, đó là cái sự an lạc hiện thời sẽ có mặt. Xa hơn, đoạn đức phiền não và nghiệp chướng. Xa hơn nữa là thành đạt quả Bồ Đề. Đây là điều phải đến. Đó là mình dẫn một chút về gương lành của các bậc Thế Tôn, các vị Bồ Tát trong quá khứ. Thế thì các vị hình dung rằng là cận đại, những người cư sĩ Phật tử Việt Nam thọ Bồ Tát giới. Ta hình dung rằng là miền Bắc có một người, đó là cụ Thiều Chủ nghe. Thiều Chủ vào cái thời Phật giáo giai đoạn Chấn Hưng á, thập kỷ 30-40, thì cụ cùng với một số Phật tử ở trên nước Bắc xây dựng nên cái tờ Đuốc Tuệ, hội Phật giáo Bắc Kỳ đầu tiên ra đời trước khi giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất có mặt. Hội Phật giáo Bắc Kỳ, hội Phật giáo Trung Kỳ, hội Phật giáo Nam Kỳ, sau đó sau 63 rồi thì ba cái hội Phật giáo đó họ mới gom lại hình thành một cái giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Thế thì tiền thân của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các bậc cư sĩ là một, các thầy là hai, nhưng mà đa phần vào cái thời này thì các vị cư sĩ họ lại có năng lực là một, có tấm lòng là hai. Họ do vì có trình độ học thuật pháp ngữ và nho học cho nên họ rất là giỏi về nhiều lĩnh vực, lĩnh vực xã hội đời thường, lĩnh vực nghiên cứu Phật pháp. Họ hình thành được cái thế hệ của các bậc tôn đức hòa thượng của chúng ta, như là các ngài Trí Trí đó, Thập Trí đó, Trí Quang, Trí Đức, Trí Nghiễm vân vân, thầy của các bậc thầy chúng ta nữa. Thì các vị hình dung rằng là những vị cư sĩ này là những người xây cái nền tảng cho Phật giáo giai đoạn Chấn Hưng, xây cái nền tảng vững chắc cho Phật giáo giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ra đời. Để trở lại cái con người mang cái tên Thiều Chủ này, thưa các vị, ông làm đạo miệt mài với công trình văn hóa, công trình giáo dục, và cái công trình đáng để cho chúng ta ngưỡng mộ đó là công trình ông nuôi những cái cô nhi cơ nhở tới 40-50 em. Sau 54, đất nước phân ra làm hai miền Nam Bắc và cái cơ chế chính quyền miền Bắc không cho phép. Ông ôm đờm một nhóm các em thanh thiếu niên mồ côi như thế, cho nên cuối cùng qua bao nhiêu lần đợt ông bị ép quá rồi ông phải trầm mình, thưa các vị. Tức là ông đi xuống sông, ông đi xuống một cái hồ rồi ông chết chính luôn. Tại vì cái sự bức xúc của cơ chế chính quyền miền Bắc nó không cho phép người ta làm cái việc này. Đây là một vị tại gia Bồ Tát giới á. Người thứ hai ở Việt Nam, thưa các vị, đó là cụ Mai Thọ Truyền nghe. Ta hình dung rằng là vào thời đó cái trình độ của các ôn của chúng ta nó còn rất là hạn chế, nhưng Mai Thọ Truyền thì đọc tất cả những cái văn bản Phật pháp bằng pháp ngữ. Cái bản Thiền Luận mà Trúc Phiên dịch vào năm 74 hay là 73 chi đó, thưa các vị, cụ Mai Thọ Truyền đã đọc nó từ trước rồi. Và là một cư sĩ, nhưng mà ông gầy dựng được một cái hội nghiên cứu Phật học. Và cái tờ báo Từ Quang của ông nó có mặt cho tới mãi sau năm 75 mới đình mãn. Trước đó vào năm 63 là đã có rồi. Thì các vị hình dung rằng là chủ một tờ báo, có một đại tạng kinh bằng chữ Hán để nghiên cứu, có một cái thư tịch bằng chữ Pháp để nghiên cứu về Phật học. Và ngay bây giờ các vị đọc mấy văn bản như là Bát Nhã Chú Giải của ông, Địa Tạng Mật Nghĩa của ông, các vị thấy là cái trình độ Phật học rất là sâu xa. Thế nhưng mà cái chuyện đó bỏ đi không tính. Cái chuyện vô cùng quan trọng là thế này, ông là Quốc Vũ Khanh của Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa nghe. Thế nhưng mà khi ông cụ Thanh Từ và cụ Huyền Di về các cái vùng tỉnh lẻ như là Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long Xuyên mà giảng pháp á, thưa các vị, lúc đó ngài Thanh Từ nhà ta khoảng chừng 40 hay là dưới 40 gì hả? Và Phật pháp tôi nghĩ rằng cũng không giỏi chứ đâu, nhiều lắm là thuộc lòng bộ Phật học phổ thông thôi, đi làm ăn đủ rồi chứ không cần nhiều. Thì cái trình độ người ta như vậy, cái hoàn cảnh đất nước lúc ấy như vậy, kinh sách Phật giáo như vậy, thì cái trình độ ngang chừng đó thì được rồi chứ không cần hơn nữa. Ví như bây giờ mà đem cái chuyện đó mà nói thì có ai mà nghe, thưa các vị. Thế nhưng mà lúc đó thì ngần đó thôi là đã sáng chói như sao khuê rồi, tức là như sao bắt đầu giữa vùng trời rồi. Thế thì hai ông dẫn nhau về mấy cái vùng như Long Xuyên, Châu Đốc, Rạch Giá, Hà Tiên giảng pháp. Thì trước khi giảng pháp đó, cụ Mai tổ truyền ngủ về. Tôi hình dung là Quốc Vũ Khanh từ Tổng Thống Phủ về, thì quan tỉnh trưởng nhà ta làm chi? Đón tiếp long trọng và nồng hậu. Rồi về sau khi hàn huyên câu chuyện với ngay tòa tỉnh rồi, thì nói thưa với ngài tỉnh trưởng rằng là hai thầy của tôi về đây đi giảng pháp, xin ông vui lòng yểm trợ công trình làm đạo của hai thầy tôi, xin mời hai thầy tới. Và lúc đó thì đã liên hệ, rồi tỉnh trưởng mời hai thầy tới để cụ Mai tổ truyền phủ phục đảnh lễ hai thầy. Các vị hình dung rằng cụ Mai tổ truyền thầy của những bậc thầy nhé, tức là vai vế của ông, trình độ học thuật của ông là hơn cả cụ Thiện Hoa. Và cụ Thanh Từ nhà ta thì đệ tử cụ Thiện Hoa. Thế nhưng mà một bậc cư sĩ cực kỳ tài giỏi và đảnh lễ hai vị giảng sư vô cùng là thấp và vô cùng là nhỏ tuổi, mà trình độ học Phật thì người nghèo nàn, không hơn ông bao nhiêu đâu, nghèo nàn. Thì các vị nhớ rằng Bồ Tát hạnh của các vị cư sĩ cận đại là như vậy. Thưa các vị, khi ta phát đại nguyện tu Bồ Tát hạnh thì ta cũng phát đại nguyện rằng đi vào nước, đi vào lửa, đi vào vùng bom đạn, đi vào những nỗi khó khăn, lòng luôn tràn đầy bản nguyện độ sinh. Điều thứ hai, không vì bản nguyện độ sinh, không vì công trình làm Phật sự mà tâm thức ta nó tràn đầy sự kiêu ngạo nghe, mà lòng ta luôn thấp như đất, luôn thấp như nước, luôn mềm mại, luôn nhu nhuyễn, luôn sử dụng ái ngữ với người, không có phải là lên lớp người ta. Cái từ bây giờ nó rất nhiều là không có lên lớp người ta, biết ngạc, rất là thông thái, rất là thông thạo, rất là trí tuệ, nhưng mà dạy người dạy vô cùng là khéo, tức là vận dụng các phương tiện dạy mà người ta biết mình dạy mới hay chứ. Dạy để cho người ta giỏi chứ không phải anh khoe mẽ kiến thức của anh. Đem tất cả trái tim tràn đầy yêu thương của mình cống hiến cho người ta, để người ta tu tập, để người ta hoàn thiện nhân cách, để người ta trở thành vị thầy giỏi. Và luôn là người thấp thỏi, muốn cho những người học trò mình cao hơn mình, như ông lái đò ở miền quê vậy, đưa từng đợt người qua sông để người ta đi đâu, lên đường về kinh đô làm vương làm tướng. Còn ông lái đò thì làm gì? Mãi cả đời làm ông đưa đò ở nhà quê mà thôi. Bồ Tát là như vậy nghe. Đó là hình ảnh rất là đẹp. Và muốn cho mọi người thành đạt được quá vị giác ngộ, cho nên đời đời kiếp kiếp tu Bồ Tát hạnh, mong muốn người ta thành đạt được trí tuệ, chứng nghiệm nơi Niết Bàn. Còn mình thì thủng thẳng chứng cũng được, ở trong cõi trần lao cho vui, chìm trong tử sinh cho vui. Và cái từ trong kinh văn người ta dùng hay lắm, dùng là Bồ Tát là lưu hoạt nhuận sanh, lưu hoạt nhuận sanh. Hoặc là phiền não là lậu nghiệp đó. Lưu là gì? Để dành lại, để là dành lại một chút lậu nghiệp, để còn sinh lại giữa cuộc đời này, để còn làm công tác đưa đò nữa, gọi là lưu hoặc những sanh. Còn nếu đoạn sạch phiền não, hết bao nhiêu lầm lỗi, cái hạt mầm của sinh tử sạch nhẵn, thế thì anh tan biến vào thế Niết Bàn rồi, còn đâu mà độ sinh. Cho nên giữ lại một chút phiền não để còn độ sinh. Việc cần thứ hai mình khai thác đó là cái bản chất tự hữu của chính ta. Mình muốn nói điều này thưa các vị, trong cái đời sống của chúng ta mỗi con người đều có cài sẵn hàng mầm hướng đến con đường thành Phật đó. Tự trong tâm thức của các vị nó có cái phần đó. Tại sao? Cái cấp độ tâm thức của chúng ta nó vươn lên đến cái chiều kích nào thì chúng ta cảm nhận được điều này. Thứ nhất là tùy cấp độ tâm thức. Cái yêu cầu đầu tiên của một đời sống con người giữa tình thế này, người ta sinh ra người ta có một cái mơ ước là được hạnh phúc, phải không? Được an lạc, được hạnh phúc. Thưa các vị, tùy cấp độ nó có hàm nghĩa rằng là tùy cái đời sống hướng thượng của các vị, đời sống tâm linh của các vị, đời sống tri thức của các vị, mà cái nhu yếu hạnh phúc nó đặt ở cái mức độ nào. Ví dụ như đời sống ta nghèo đói nè, khó khăn nè, và ta chưa hiểu biết gì nhiều, thì cái nhu cầu hạnh phúc của ta là có cái chi? Cái nhà thật đẹp, tiền rất nhiều, phải không? Thế rồi có nhà đẹp, có tiền nhiều thì cái nhu cầu hạnh phúc của các vị nó không dừng, nó đẩy lên đến cái chiều kích nào? Nhà đẹp, tiền nhiều, bây giờ phải có cô vợ cho dễ thương chứ, có ông chồng cho vừa ý chứ. Thế thì cái nhu cầu tình cảm, thưa các vị, nó bắt đầu nó nảy sinh. Thế rồi khi nhu cầu tình cảm nó bắt đầu nó có, rồi cái nhu cầu của hạnh phúc nó không dừng. Dường như là mình vẫn là người ít được ai biết đến, cho nên cái nhu cầu cần hơn nữa. Bây giờ mình phải làm thế nào cho cộng đồng biết tên mình mới được, tức là nhu cầu của danh. Người ta càng hướng về mình nhiều, kính trọng mình nè, thương yêu mình nè, thân thiện với mình, ngưỡng mộ mình, mình mới cảm thấy hả hê và hạnh phúc. Thế rồi cái chiều kích của tâm thức nó dâng lên đến cao 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 thế này, tới cuối cùng mình giác ngộ ra được điều rằng là dù cho có nhà cao, có cửa rộng, có của tiền nhiều, có được vạn người cung kính thương mến, mọi thứ nó đều phù du cả, đều chìm vào vô thường cả. Thế thì cuộc đời mình cứ quanh quanh gần đó ư? Chẳng lẽ mình làm ra tiền để xài tiền gọi là hạnh phúc? Chẳng lẽ mình tạo ra mọi thứ, mình sở hữu mọi thứ để rồi mình chết rồi trả mọi thứ về cho cát bụi thì còn nghĩa lý chi đâu? Cho nên hạnh phúc cuối cùng người ta muốn vươn đến đó là thăm dò để tự biết coi đời sống mình từ đâu mà tới đây, rồi chết rồi mình còn hay mất, mình đi về cảnh giới nào, không phải vậy không? Thưa các vị, có những người thì họ đốt giai đoạn nghe, do vì trong quá khứ họ đã từng trải nghiệm những điều này, cho nên họ vừa sinh ra họ nhìn cuộc đời, họ thấy dường như là không khéo thì cuộc đời mình nó là một cái kim hán máy, nó chạy quanh bao nhiêu vòng đó rồi nó hết, gần đó thôi. Nhiều lắm là ta giống ông bố ta, có vợ, có đám con, nuôi con tới lớn, rồi con nó có gia đình, rồi trong cháu nội, rồi chết. Thế thì uổng. Có những cuộc đời họ giác ngộ rất là sớm, họ cảm thấy là luyện đời mình vào cái dòng xoáy như thế này dường như nó uổng. Là có những người thì phải đi ngang qua như thế họ mới cảm nghiệm được. Thế thì tùy vào cấp độ tâm thức người ta có đấy, đặt đời sống họ lên tới cái ngưỡng cửa nào, tùy vào cái tiến bộ của đời sống tâm linh. Và cuối cùng cái đỉnh điểm của sự tiến bộ là chi? Thấu đạt được cái bản chất thực của ta vốn là chi, ta từ đâu tới, rồi ta chết rồi ta trả này về cho các mũi, là ta đi đâu, ta còn hay mất. Thế thì tùy vào cấp độ tâm thức mà người ta đang tiến dần đến trên con đường thành đạt được sự giác ngộ, phải không? Có những chúng sinh nó rủi ro vô cùng, nó không thể ngộ được cái điều này, cho nên nó liễn đời sống nó vào cái chuyện làm ác. Rồi cái nỗi khổ đỏ đài nghiền nát đó, có khi hàng triệu triệu kiếp trong cõi luân hồi nó mới le lói được tia sáng giác ngộ, nó mới có thể phát được cái tâm lành để hướng về con đường tu tập. Rồi có những chúng sinh như chúng ta, mình không lường được là mình đã từng triệu kiếp trong cõi luân hồi rồi nghe, mình mới gặp được Phật pháp. Rồi các vị gặp được Phật pháp, có khi một triệu kiếp trong cõi luân hồi các vị mới biết ra rằng là cái con đường Phật pháp không phải là con đường hướng ngoại, không phải là làm thiện sự, không phải là làm mọi việc để được có phước lành, để được sinh về cõi nọ cõi kia. Tại vì còn sinh thì còn diệt, mà đến một cái giai đoạn của tâm thức chín mùi, các vị mới ngộ ra rằng là cái con đường tu, con đường hướng nội không phải hướng ngoại. Hướng nội là quay ngược lại tự thân. Nhận cho ra trong cái dòng sinh diệt này có cái chi không sinh diệt. Thế thì đã qua hàng triệu triệu kiếp trên cõi luân hồi, mình mới chạm tay đến vùng này. Còn nếu tâm thức ta vẫn còn ở cái hướng tu tập hướng ngoại, thì thưa các vị, ta hãy chịu khó đợi, có khi một triệu kiếp nữa ta mới có khả năng ngộ ra và có niềm tin với điều này. Không ai bắt ai tin được điều này cả. Khi tâm thức người ta nó dâng lên đến một cái chiều kích nào, họ hiểu ra họ tin thôi à. Còn không thể bắt người ta tin được. Ví dụ với một em bé, các vị không thể lý giải cho nó về vi trùng học, về ngàn vạn dãy thiên hà trên có mặt trong bầu trời mênh mông này. Các vị có thể chứng minh những cái điều rất là đơn giản, nhẹ nhàng, có thể nó hiểu được, nhưng mà những cái chứng minh của người lớn đem cho em bé thì nó không bao giờ hiểu. Thậm chí ngôn ngữ của người lớn chúng ta nói đừng hòng dạy em bé ta mất công, các vị phải dạy bằng ngôn ngữ của chính em bé. Thì cũng như thế, cái trình độ tâm linh ta mà nó hướng đến một cái chừng mực nào đó thì những vấn đề đó nó tự khởi lên trong ta mà thôi. Tóm lại, tùy vào cấp độ tâm thức mà người ta có thể thấu hiểu được rằng ngay nơi bản chất của ta có cái phẩm tính Bồ Tát. Và khi các vị hiểu ra điều này thì các vị đặt một bước chân trên con đường thành đạt sự giác ngộ, nó không phải là xa lắm. Đây là điều thứ nhất, để hiểu rằng là tùy vào cấp độ tâm thức, người ta hiểu được cái bản chất tự hữu của họ là Phật, là Bồ Tát. Điều thứ hai, đi vô một tầng nữa, mình muốn thưa là những cấp độ phát tâm. Đành đành phát tâm tu, nhưng mà có nhiều cấp độ khác nhau nha, chứ không phải là đồng đẳng như nhau. Ví dụ như tôi cũng phát tâm lành tu, thế nhưng mà tu thì cứ tu, nhưng mà tôi không thể sống một đời sống như những người xuất gia được. Ví dụ như vậy, tôi phát tâm tu, nhưng mà đừng có ai biểu tôi cúng dường à. Tiền là khúc ruột của tôi, đồng tiền liền khúc ruột à. Tu cái chuyện chi thì được, nhưng mà cúng dường thì nhất định là không. Thưa các vị, với người như thế thì phải đợi chín mùi, phải đợi cái cơ duyên nào đó. Thế là tu thì tu, nhưng mà tôi bỏ người thân tôi không được. Thậm chí là tôi niệm Phật vãng sinh, nhưng mà phải có vợ tôi đi theo à. Tôi mong muốn rằng là bà con dòng họ tôi cùng lên đó, chứ còn không có chuyện là vãng sinh một mình tôi. Thưa các vị, nói thì nghe như tức cười, nhưng mà tôi đã gặp một ông thầy xuất gia rồi nghe. Mà thầy đó không biết tu giỏi đến độ nào, nhưng mà tu cũng rất là lâu và cũng có ít trình độ. Và ổng nghe mình đi dạy cùng nơi khắp chốn là dạy người ta tu thiền, cho nên là ổng cũng chứng minh rằng là ông có nói dân một miếng thì tôi cũng không bao giờ tin ông. Ổng trích dẫn những cái câu ở từ trong khóa hư lục của Hòa Thượng Thanh Từ giảng. Ổng in ra từng quyển cho người khác nghe. Ổng nói với mình, nói thưa thầy, không ai có thể làm lai chuyển niềm tin niệm Phật cầu vãng sanh, cho nên con quyết lòng niệm Phật để con vãng sanh, rồi vợ con cũng vãng sanh, con cũng vãng sanh, con quyết lòng về đó mà thôi. Rồi mình cười cười, nó không biết cái ông này ông tu cái kiểu gì, ông nói nghe vô mình dữ vậy không biết. Rồi thưa các vị, chứng minh điều mình nói điều đó để chứng minh rằng những cấp độ phát tâm nó rất là khác biệt, chứ nó không giống nhau. Ngay đời sống bình thường mình gọi nhau để đóng góp cho cái công trình phúc lợi xã hội, hoặc là cái công trình từ thiện của chùa, mình thấy cái chị kia có tiền nhiều lắm đó, nhưng mà chỉ bỏ ra 50 bạc thôi, trong khi chỉ có thể mua một cái áo để đi đám cưới một lần thôi là 5.000 đồng bạc, là cái chuyện không nghĩa lý chi cả. Thế nhưng mà bỏ cúng chùa thì bỏ 50 bạc thôi. Và người ta mời gọi đó, chị à, thôi chị ráng thêm được 100 đồng. Nó tiền chứ, bộ là giấy sao, giỡn chơi à. Và thưa các vị, cái chuyện đó nó rất là tự nhiên trong cuộc sống, tại vì từng cấp độ tâm thức khác nhau. Thế là mình dẫn một câu chuyện để cho các vị thấy, trong 88 vị đại thủ ấn chân sư của truyền thống Mật Thừa, có một vị rất là vui, không biết tên ông gì, mình không nhớ đại khái câu chuyện thôi. Một hôm ông đang lâm triều, có một vị đạo sư ôm bán đi khất thực. Ông nhìn thấy vị đạo sư, ông nói: quân, đem cơm ra cúng dường cái ông thầy đó, có bộ ổn dễ thương đó. Thế rồi đem ra cúng dường, vị thầy đã thấy vị hoàng đế này có chút tâm lành, cho nên liền ghé lại người nói: này bệ hạ, bệ hạ vốn sẵn có bồ đề tâm, thôi bệ hạ hãy phát tâm tu đi. Ông nói: thú thật với ngài, tu như ngài thì tôi cũng muốn, nghe nói cái chuyện chứng đạo tôi cũng ham, thế nhưng mà thú thật là tôi không thể bỏ ngai vàng được, tôi không thể ăn mặc rách rưới như ông được, tôi không thể ăn thức ăn bần hàn đi xin của thiên hạ được, tôi càng không thể rời phi tần một mỹ nữ đẹp đẽ của tôi được. Thì ông tính sao? Ông có cái cách nào dạy tôi vẫn ngồi yên trên ngôi hoàng đế, vẫn hưởng thụ ngũ dục bình thường mà tu được thì tôi tu. Ở các vị có cái yêu cầu như vậy không? Dường như cũng giống như vậy. Tôi vẫn hưởng thụ đời sống mà tôi tu được, chứ còn cái chuyện tu như mấy thầy thì đừng hòng. Và thưa các vị, cái vị đạo sư kia vốn là một bậc đã chứng đạo, cho nên ngài có đủ phương tiện ngài dạy. Ngài nói: tôi sẽ truyền cho ông một lần mật chú cộng với một pháp quán, ông có thể hưởng thụ đời sống dục lạc bình thường của một hoàng đế, nhưng mà kiên trì tu tập thì thành đạo được. Thế là ông truyền con mật chú xong rồi ông truyền một cái pháp quán rằng là lúc nào bệ hạ cũng phải đưa tay bệ hạ ra nhìn vào cái viên ngọc bệ hạ đang đeo. Thứ nhất là nó trong suốt, nó không có tì vết. Thứ hai là rắn vô cùng, nó phá vỡ hết mọi thứ kim ngạch khác. Kim cương mà, mình hình dung là viên kim cương nó to bằng nắm tay thế này, thì nó long lanh, nó chiếu sáng và nó cứng đến độ nào. Và xin bệ hạ luôn kiên trì ngày đêm quán chiếu, tâm thức của bệ hạ nó vô nhiễm như viên ngọc, không có gì dính được. Nó rắn phá vỡ hết phiền não như viên ngọc, nó trong suốt như viên ngọc này, đó là thể tâm bất động, vô sinh bất diệt của bệ hạ. Bệ hạ quán chừng nào bệ hạ thấy tâm của bệ hạ mà nó tràn ngập ánh sáng, nó trong suốt như kim cương và không có một loại phiền não nào xâm nhập, thì bệ hạ thành đạt được con đường tu tập. Thế thì hoàng đế nhà ta làm gì? Thưa các vị, lâm triều cũng nhìn vào viên ngọc, ngồi với vợ đẹp cũng nhìn vào viên ngọc, ngồi trước bữa ăn ngon cũng nhìn vào viên ngọc, cứ làm một cách mê mẩn, tại ông rất là mê ngọc nghe. Tôi nghĩ ở đây các bà tu không chừng dễ hơn không? Chị nào cũng mê một cái viên nhỏ xíu, long lanh trắng trắng đó. Ông chồng nào mà cưới các bà mà có một viên nhỏ nhỏ đó thì thôi ăn tiền rồi. Thế thì các bà tu dễ hơn các ông rất là nhiều là vậy. Rồi trở lại chuyện hoàng đế. Thưa các vị, 12 năm như vậy kiên trì quán chiếu, cuối cùng thì thưa các vị, ở trong dục mạ vô nhiễm mà. Dường như lúc bấy giờ thức ăn ngon không còn nghĩa lý chi cả, bao nhiêu nghìn cung phi mỹ nữ chung quanh ngài nhìn dường như không dính chi với ngài cả. Rồi bên trong buồn phiền giận dữ bất an ưu tư phầu sầu muộn chi, thưa các vị, nó không dính, tại vì thể tâm ta bản chất của nó là ngọc nghe. Tóm lại, thưa các vị, đành rằng có những cấp độ phát tâm, đành rằng có những hoàn cảnh khác biệt, nhưng mà khi các vị khởi Bồ Tát tâm, các vị nhận ra cái phẩm tánh, cái phẩm chất tâm của các vị nó vốn trong sáng, vốn vô nhiễm, vốn đoạn trừ sạch phiền não, thế thì các vị đi đến cái tầng cao nhất của những cấp độ phát Bồ Tát tâm tu tập. Cuối cùng, thưa các vị, phẩm tính Bồ Tát là cái tự có của các vị, tự có trong cái cách tâm của các vị nó biểu hiện ra cái sự hiệu dụng, tức là cái công dụng của tâm nó đã có một phần nào lúc các vị làm mẹ nó đã có rồi. Rồi cái gốc của nó là vô nhiễm, là trong suốt, là rắn rỏi, phá vỡ phiền não. Cái này là phẩm chất của các vị đã có. Chẳng qua chúng ta thọ Bồ Tát giới là để nhờ thần lực của thập phương chư Như Lai và chư vị Bồ Tát cùng gia bị. Thứ hai, để gieo vào tâm thức ta cái ý niệm vô cùng cứng chắc, vô cùng là sâu chắc, để chúng ta đời đời sinh ra không mất cái chủng nhân này. Và ngay một đời này bản hoài đủ sâu, cho nên thưa các vị, mọi việc làm của chúng ta nó đều mang cái hương thơm của Bồ Tát hạnh đi vô là như vậy. Quá giờ mười mấy phút rồi.
Chúng